Hồi mừng,
giáo đệ nhị điện bàn bạc với Sở Giang Vương cùng thăm nơi giảng đạo. Phật sống Thế Công giáng ngày 26 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn 1976, thơ: Tam tàu phổ độ quỷ thần nhân, địa ngục cơ quan nhật nhật tân. Nhật nhật tân mỗi ngày mỗi tiếng hóa, nhiễm nhì dương gian đa ám thất, nan đào pháp nhãn giả du trần. Dịch: Ba ngôi cứu chuộc đủ muôn loài, địa ngục cơ quan đổi mới hoài. Cho dầu gian manh trong xó tối, trận sao mắt thánh dõi theo người. Thấy rõ không? Mình nói: Ô chú cha, tôi làm đây địa ngục không biết đâu, ông vô dương dương không thấy đâu, ông mắc xử người ta, ông đâu có thấy tôi làm bậy đi. Làm bậy các bạn không phải đi ăn cắp đồ của người ta là làm bậy, các bạn dẫn người ta là bậy rồi. Dẫn một chút xíu là bậy rồi. Tu làm sao phải tâm nhiếp trần bất nhiễm, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái của vạn lực. Hòa trong cái trạng thái của vạn lực, để mở ta và cứu. Cái đó là cái cần thiết nhất. Cái đó là cái chứng minh sự giải thoát của nội tâm. Thế Phật, dạo địa ngục biết sách làm khổ tâm cả thần lẫn người, là mong đổ kẻ mê lầm trên đường trên dương thế, nên chẳng quản công lao, do đó có thể nói là nhị thiện tối lạc. Làm việc thiện một cách rất vui vẻ, các đệ tử đêm nào cũng cố gắng công phu cho tới canh khuya, khiến Phật ta thật là cảm động. Tam tạo, thiên tạo, trời địa tạo, âm phủ, nhân tạo, các bậc đạo cao đức rộng, phổ độ, tên độ khi tinh tu sông ngân, giữa độ muôn vạn chúng sinh khỏi thế, dưới độ hồn quỷ địa ngục, lúc này trời và người cùng quán mang, cửa thánh mở rộng, chánh đạo ban xuống, có duyên gặp đạo tu đạo, vô duyên thấy Phật chê Phật, tự xa lánh thiên đường. Nhìn lại cõi thế gian, chốn chốn thiền đường mọc lên như nấm, đạo khí tỏa khắp mọi nhà, lúc này văn hóa phục hưng, đạo xưa được kính trọng và thi hành, hiện ra cảnh tượng tốt lành. Hồn quỷ ở dưới địa ngục mong chờ lúc này để được cứu chuộc. Hôm nay đưa dương sinh dạo địa ngục thăm qua một lượt, để hiểu rõ sự tình, hầu thuật lại cho người đời rõ. Dương sinh sửa soạn dạo âm ti. Dương sinh thưa: Con đã sẵn sàng. Thế Phật, chốn dạo thăm bữa nay là đệ nhị điển, tinh thần con phải hăng hái lên. Dương sinh thưa: Vâng, nếu như con thất thố hoặc sai quấy, xin ân sư cứ trách mắng, đừng quản ngại. Tế Phật: Không có chi, mau lên đài sen khởi hành, thăm âm phủ đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh: Phía trước là đâu? Thấy có người ta đông cứng, lại thêm bọn đầu trâu mặt ngựa áp giải các vong hồn đi tới. Tế Phật: Đây là đệ nhị điện, mình đi lễ tới gặp Sở Giang Vương. Dương sinh: Toán người từ đằng trước đi tới, ở giữa có một vị thân thể to lớn khỏe mạnh, mình bận bộ đồ xưa giống như lễ phục ở dương gian người ta thường mặc vào các dịp cúng tế thần linh, hào quang tỏa lấp lánh, vẻ oai phong lẫm liệt, hai bên có quân tướng hộ gia. Thế Phật, đây chính là Sở Giang Vương ở đệ nhị điện, mau tới ra mắt. Dương sinh: Xin ra mắt Sở Giang Vương cùng tiên quan. Sở Giang Vương, Minh Vương, Diêm Vương, vua âm phủ, miễn lễ mời đứng dậy, hoan nghênh Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc thánh hiền đường quá bộ tới thăm. Bản điện đã sớm nhận được chiếu chỉ của Ngọc Hoàng, nên rõ quý hiền đường vì nhu cầu. Trước tác địa ngục du ký cần phải đi thăm 10 điện địa ngục, đồng thời cũng vừa nhận được thư tay của Tây Phật bảo là hôm nay sẽ tới thăm bản điện, do đó chúng tôi đã tới trước, chờ nghênh tiếp quý vị, mời hai vị theo tôi vào điện để chúng ta cùng bàn bạc. Tế Phật, đa tạ Sở Giang Vương đã tiếp đãi chúng tôi một cách nồng hậu, dương sinh mình theo Sở Giang Vương vào trong điện. Sở Giang Vương mời hai vị vào nhà hội nghỉ ngơi một chút, tướng quân mau dân trà. Dương sinh đa tạ, đêm nay thầy trò chúng tôi tới quấy rầy là vì được giải tỏa những điều thắc mắc, vậy kính mong Sở Giang Vương trình bày cho chúng tôi được rõ sự tình của lưỡng điện. Sở Giang Vương: quá khách sao? Bản điện sẽ tường trình và sự việc của mười điện địa ngục sở hình phạt chính thức, phàm những vong hồn từ đệ nhất điện giao tới công tội đã được xét xử tỉ mỉ, còn loại tội hồn ác động xảo quyệt vì lúc ở thế gian nó đã quá quen thuộc với tánh đó rồi, nên bây giờ âm phủ chỉ tạm sửa trị căn bệnh của nó mà thôi, bởi vốn biết nó chẳng thể giác ngộ. Những tội hồn này lúc tới bản điện phải đem sổ lý lịch của âm phủ ra đối chiếu với những tội mà nó đã phạm, nhất nhất đều tỏ tường. Nhân vì tình trạng thế gian đổi khác nên địa ngục cũng phải đổi mới và tăng thêm nhiều nhà ngục, cho nên nói thờ thiên pháp diệt thiên, đổi thờ pháp cũng đổi. Nhiều hình luật ở cõi âm cũng phải sửa chữa để đáp ứng nhu cầu thời đại mới, hầu sửa trị nổi những kẻ không tuân theo khuôn phép. Tế Phật, sự thay đổi của lý số, thành tượng ở trời, thành hình ở đất, nhân gian cũng theo cảnh vật mà biến đổi, bóng thiên đường địa ngục tức khắc hiện hình, nên nhất cử nhất động của người đời, một gốc cây, một ngọn cỏ ở thế gian, trời như tấm gương lớn, lập tức phản chiếu ra. Địa ngục lại do gương trời phản chiếu, một mực trong sáng rõ ràng, đừng nói là khoa học tiến bộ, quỷ thần có thể tiêu diệt, thế nhân ý hữu hình muốn thắng vô hình, mới hay rằng vô hình chủng tể của hữu hình. Tiên Phật là chủ động lực trong cõi tối tâm, mà người chỉ là bị động ở ngoài cõi sáng sủa. Dương sinh, nguyên lai là như vậy, thế nhân đều cho địa ngục là cõi ta không thấy được, kỳ thực lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt ta, thật là kỳ diệu, quả là đáng sợ. Bỗng dưng thân tôi tới được một thế giới mới hoàn toàn khác lạ. Sở Giang Vương, ta vì công việc bề bộn chẳng tiện giúp đỡ nhiều, nhờ tướng quân dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm các ngục được chăng? Tướng quân xin vâng lệnh. Dương Sinh, nhưng các vong hồn ở trước điện kia có kẻ cố mang gông tới bị xích, giống như các tội phạm ở dương gian, thật đáng thương. Diêm Vương đăng đường xử án, đập bàn la hét y hệt người nông phu chửi mắng trâu bò. Tướng quân, thời giờ eo hẹp, xin Dương Thiện Sinh chớ có lan man, mau theo tôi rời khỏi điện. Tế Phật, đi thôi, đừng ngó nữa. Dương Sinh, nơi đây đám đông tụ tập, không một tiếng chim kêu, họ đang làm chi vậy? Tướng quân, vì hiện thờ đúng là lúc tam bảo. Phổ độ nên Bồ Tát Địa Tạng Vương đều cho thiết lập tại mỗi điện một sở giảng đạo. Phàm tội hồn trong ngục còn có thiện căn, trong mức thụ hình còn tỏ ra tốt lành, đều có thể lần lượt tới sở giảng đạo lắng nghe tin Phật thuyết pháp. Do đó họ mới thận trọng bước đi nhẹ nhẹ, không dám gây tiếng động. Chắc nhà ngươi cũng thấy họ đang lục tục kéo vào. Dương sinh, thì ra địa ngục cũng độ hồn quỷ mà giảng kinh thuyết pháp, có thể so sánh với dương gian khắp nơi thiết lập đền thánh giáng cơ để phát huy đạo giáo, kẻ tu đạo tại gia không thiếu. Hiện thờ tiên Phật quá từ bi, không quản gian khổ, giáng xuống cõi phàm trần địa ngục để cứu độ chúng sanh tại chốn dương gian và quỷ hồn nơi địa ngục. Tế Phật, mình hãy theo chân đám quỷ hồn kia mà tiến vào. Dương sinh, thưa rất phải. Trên cửa lớn có một cái biển đề nhất điện giảng đạo sở, sở giảng đạo điện số 1. Mời quỷ hồn vào cửa, tất phải tới một gian phòng nhỏ ở bên cạnh, giống như công xưởng, kêu là thủ vệ thất, báo cáo rồi sau mới vào trong điện. Tướng quân, đây là nơi cư trú của tướng quân giữ cửa, chuyên phụ trách việc kiểm soát các tội hồn. Vua ra, nếu như không có giấy chứng nhận được phép tới dự hội của các tiểu ngục đều không được vào cửa. Tôi phải tới trước để báo cáo về việc quý vị tới thăm với mục đích để viết sách. Hai vị chờ tôi một lát tại đây, tôi đã báo cáo và ghi tên quý vị xong, mời theo tôi vào trong giảng đường ngồi chiếu trên, đợi tiên Phật giáng lâm. Tế Phật, lúc này Xê Pháp chở Nam Hải Bồ Tát Quan Thế Âm, Dương sinh hãy quỳ lại đón chào. Dương sinh thưa tuân lệnh. Quan Âm, đại sĩ đã lên đài chuẩn bị thuyết pháp trong nhà, giảng các ghế ngồi cũng cùng một kiểu ghế học trò ở nhà trường thế gian, có khoảng 2.000 người, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Quan Âm đại sĩ ngồi trên tòa sen, toàn thân lụa trắng, cầm cành dương liễu nhúng nước cam lồ trong bình tịnh thủy rảy xuống. Xin hỏi ân sư như vậy có dụng ý gì? Tế Phật, mưa pháp nhuần thấm, nước cam lồ rưới khắp, có duyên tự nhiên được độ, điểu thị lòng trời từ bi, không phân biệt tử sinh lục đạo, chỉ cần chịu quay đầu, chịu sửa lỗi để tự làm mới minh, thì đều được truyền từ tế độ. Đó là đại nguyện của Quan Âm đại sĩ. Thôi, chớ hỏi nữa, hãy lắng nghe Quan Âm đại sĩ thuyết về pháp cứu khổ cứu nạn. Quan Âm, bữa nay có Dương Thiện Sinh cùng Phật sống Tế Công thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung tham dự buổi hội. Ta rất vui mừng, mong rằng sau khi nghe ta thuyết pháp, trở lại trần gian, Dương Thiện Sinh sẽ tận lực khuyên can giáo hóa người đời, quý hiền đường, vì phổ hóa thế nhân, tất cả đệ tử hiến trọn tâm lực, hy sinh tất cả, tạo được truyền từ, quảng độ thiên hạ, chúng sinh tinh thần thật đẹp đẽ, tương lai ắt thành quả vị thánh hiền, mong gắng sức thi hành. Tế Phật, Dương sinh mau lại tạ lời khuyên từ ái của đại sĩ. Dương sinh cảm tạ những điều Quan Âm đại sĩ chỉ giáo, khi trở lại hiền đường con sẽ chuyển lời dạy này đến toàn thể bạn đạo để khỏi phụ lòng trông cậy của đại sĩ. Đại sĩ bây giờ bắt đầu bài thuyết pháp. Ngồi tu vô thủy tới nay, sống sống chết chết mà hình thể tuy chết, tấm linh bất diệt. Hôm nay các ngươi tới âm phủ vẫn chưa liễu ngộ thân quyển ảo là giả. Tính huệ giác mới là chân.
Các mối tình ái khó xa, quán than không dứt, phải liễu ngộ thế giới như mộng ảo. Duyên thân thuộc là do nhân quả tự thành, báo ứng tuần hoàn một cường một thuận, không thể lại si mê chẳng ngộ. Như ý niệm trong đầu không dứt, tính đời trong tâm không diệt, sẽ mãi mãi luân hồi. Nay gặp lúc mạt pháp, lòng người điên đảo, gốc huệ thui chọc. Hài nhi ra đời thông minh khôn khéo, nói ra thì sẽ lộ thiên cơ, nhưng lửa đèn trước gió khó giữ cho cháy được lâu. Bởi vậy thói đời ngày một nhiễm chân bản tính dễ mất, cho nên dẫu thông minh tự ngộ tuệ quan cũng bị lu mờ, làm thương tổn thiên lý, hành động thấp đức bất nhân cứ tăng thêm mãi. Thế gian nhân vì hỗn loạn, nhân luân đồi bại, các ngươi là những kẻ rơi xuống huyệt sâu, thân thịt đã mất, nghiệp ác đeo theo, phải hiểu là bóng theo người, chớ nói là không có ánh sáng mà ảnh không hiện. Mỗi nghỉ mỗi nhớ, cơ quan tâm thần đều phát sinh ảnh hưởng, nghiệp chướng lập tức buộc thân, giờ đọa chốn tối tâm vẫn còn một điểm lương tri chữa đen, phải biết sám hối lỗi lầm. Nay ta khuyên các ngươi liễu ngộ, cố gắng chịu sự hành hạ của hình phạt, để tội ác tiêu tan, ráng chịu đựng thống khổ, dẹp bỏ lòng oán than, ta sẽ cứu độ. Giảng xong. Đó, Quan Thế Âm đại sĩ cũng có nói rõ tất cả những người mà chưa thức ở thế gian tu, mà không thức thì chết cũng thành ma, mà tu thức thì không có bao giờ đi xuống địa ngục mà ôm lấy cái nghiệp tâm quán tất mà thành ra con quỷ. Cho nên Quan Thế Âm cũng cảnh cáo và cho biết rõ phải tu nó mới có thức, mới biết cái hồn của chúng ta là bất diệt. Còn không tu đến thức không bao giờ biết cái hồn của chúng ta bất diệt. Biết cái hồn chúng ta bất diệt thì chúng ta không làm những điều sai quấy để kỳ tới phải chịu tội. Đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ, ta tu ta hiểu rõ xuất hồn là có hồn, hồn là bất diệt. Mà hồn là gì? Là cấu trúc bởi siêu nhiên, là điển thanh chứ không phải trượt. Thì cứ đó hướng thẳng lên thì mới nghe được những lời nói của đại sĩ giảng dạy và thấy cho chúng ta thấy rằng cái nghiệp không có thể nuôi dưỡng trong tâm được. Tánh tình độc ác sân si tâm tối đó là nghiệp, phải mau mau bỏ. Tế Phật mau tiễn xa giá, dương sinh tuân lệnh, đa tạ lời vàng của Quan Âm đại sĩ. Toàn thể quỷ hồn đều quỳ lại xa giá. Nhiều kẻ sau khi nghe xong cảm động khóc than lệ chảy. Tế Phật đại sĩ thương xót quỷ hồn, ban lời vàng ngọc để khuyên răn, vỗ về quả đã phát bồ đề tâm, mong thiên hạ chúng sanh hiến thân ngộ đạo. Nếu như còn kẻ tiếc thân, chẳng sớm tu đạo khi chết, tới địa ngục chịu khổ nghiệp, rồi sau mới tu luyện lại, hẳn là khó khăn gấp bội. Thời giờ eo hẹp, dương sinh sửa soạn, trở lại hiện đường. Tướng quân bản điện có điều chi khiếm lễ, kính xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha tội. Dương sinh, ở đây tôi là người phàm, cớ sao lại nói xin tha tội, thật quá hạ mình, xin hỏi lại ân sư. Các điện ở địa ngục đều thiết lập các nơi giảng đạo, cuối cùng tới bao giờ tội hồn mới có thể hết tội mà thành đạo. Tế Phật, các sở giảng đạo do các điện thiết lập là cấp thấp nhất, cốt để khảo nghiệm tâm tính các tội hồn xem sự giác ngộ nông hay sâu. Sau đó còn có sở giảng đạo cấp cao hơn để họ tu luyện lại. Thôi đừng hỏi thêm nữa, thời giờ đã muộn, mau lên đại sen chuẩn bị trở lại hiện đường. Xin đa tạ sự tiếp đãi của tướng quân, đã tới thánh hiện đường dương sinh, mau xuống đại sen hồn phách nhập thể xác. Nay có cơ duyên được nghe lại những lời của đại sĩ của Quan Thế Âm, đều là thông suốt cứu độ tâm linh, không bỏ một ai. Một câu của ngài là thấu triệt ba cõi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển để quán thông ba cõi trong nội tâm nội tạng của chúng ta, trong cơ tạng một, mà liên hệ với ba cõi trời đất người. Khi mà chúng ta thông suốt được rồi, chúng ta đọc bất cứ cuốn kinh nào, chúng ta cũng được mở trí trong thanh tịnh. Càng tu càng thiền càng được hào quang khai triển trên bộ đạo. Thì cái tâm thức của các bạn không nuôi dưỡng trong cái tâm bằng thịt nữa, không còn nuôi dưỡng trong cái tâm của xác thịt nữa, mà ngay trung tâm bộ đầu ở chính giữa này này, trong hư không này, mà cảm thức cái đó mới là chân tâm. Ngồi đây nhưng không phải đây, học đạo triệt miên 24/24. Cho nên người chịu cố gắng tu tới bậc đó dễ tha thứ mà dễ xây dựng. Dù quỷ ma đến ám hại chúng ta cũng có thể cảm hóa nó được. Dùng lượng từ bi thanh tịnh dày công tu học của chúng ta để cứu độ nó. Thì chúng ta thấy là tất cả huynh đệ tỷ muội một nhà trong cả càn khôn vũ trụ, không còn có ma quỷ đối với ta nữa, nếu chúng ta có thiện tâm thiện chí tu học. Trở về không là trở về Phật, mà đạt được cái chân lý đó là đi mở cái thức hòa đập. Cho nên các bạn dày công niệm Phật trong lúc đầu, rồi sau này niệm thường niệm, vô biệt niệm, đâu có cần phải niệm nữa, tưởng là phải có rồi. Nó nhẹ nhàng tới vậy. Đi đến lúc các bạn không cần niệm, nhưng mà là niệm. Bởi vì hào quang nó đã thường phát triển lên, và nó càng ngày càng mở rộng, cho nó không còn sự eo hẹp. Cái tâm của chúng ta thấy cái của trời Phật không ai lấy được, không có ai có thể ôm cái của này mà chạy qua quả địa cầu này được, không có ai ăn cướp được của ta mà ta phải sợ. Chỉ sợ chúng ta mất tâm, mất sự sáng suốt, là chúng ta đã bị quỷ vô thường cướp chân tâm. Cho nên tâm tình không điều hòa, đối với gia can bất ổn, tạo tội không hay, tự ghim mình xuống địa ngục mà không biết, xưng danh tu thiếu tu. Thế gian này hằng hữu, hằng hà xa số. Các bạn tu rồi các bạn chứng nghiệm những lời của tôi nói có đúng không? Chỉ cần thực hành mới cứu rỗi được mình. Mà muốn thực hành nhiều thì phải lấy quán làm ăn nhiều, phải cần sự đụng chạm nhiều. Chúng ta vui nhờ đó mới thấy dũng chí của chúng ta. Nếu mà chúng ta thuận buồm xuôi gió, làm sao biết đạo? Tại sao những vị thành đạo là chỉ thành công trong sự nhịn nhục? Cái gì làm cho ngài nhịn nhục? Sự phản chất, sự kích động làm cho ngài phải nhịn nhục, mà để thức tâm tiến hóa và thường độ tha lực. Tấn công chúng ta, mà chúng ta là đại từ bi thì chúng ta cứu. Cho nên ông trời bị chửi nhưng mà ông trật cứu. Ông Phật bị chửi nhưng mà ông trật Phật độ. Thấy rõ không? Chúng ta theo cái gương đó mà đi, theo cái gương đó là làm người. Thì các bạn đừng sợ là các bạn không có việc làm. Giải được cái nghiệp tâm thì cái thần thức cứu độ của các bạn không ngừng nghỉ làm việc trong ba cõi. Đuôi về thanh tịnh rõ ràng, chứ không phải nói bằng đôi môi lui về thanh tịnh mà không thanh tịnh. Khi mà các bạn nói tôi lui về thanh tịnh, các bạn sẽ bị kích động nhiều hơn. Và trong lúc kích động mà các bạn không chịu nổi đó là các bạn bị rớt rồi, thử liền tại chỗ. Chứ nhiều khi các bạn ngồi thiền đang thấy tôi thanh nhẹ đi lên, nó sung sướng lắm, rồi có nó làm nặng liền. Quỷ vô thường nó làm một cái là nổi cái dục tính của các bạn, đóng một cái là nó làm nặng liền. Thấy rõ chưa? Cái cảnh xuống địa ngục trong nháy mắt, chứ không phải chờ quỷ bắt tôi mới xuống địa ngục. Trong nháy mắt là các bạn rơi xuống địa ngục, trong cái giờ ngồi thiền cũng rơi xuống địa ngục. Chứ mà hạ từng công tác rõ ràng, cho nên phải hiểu chỗ đó.